Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 8 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc phục hồi các nạn nhân của chế độ cộng sản tại Bulgaria. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Tòa Thánh ca ngợi việc một số nguyên cáo tại Hoa Kỳ từ bỏ việc truy tố Tòa Thánh. Mới đây, một nhóm nguyên cáo tại bang Kentucky, Hoa Kỳ, đã quyết định hủy bỏ việc truy tố Tòa Thánh ra trước pháp luật của nước này. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, ca ngợi quyết định. Ngài nói rằng đây là một tin mừng cho thấy có nhiều cáo buộc không có bằng chứng. Hôm thứ Ba vừa qua, luật sư William McMurray, người đã từng đại diện cho 243 nạn nhân của lạm dụng tình dục trong tổng giáo phận Louisville hồi năm 2003 cho biết, đã quyết định ngưng truy tố Tòa Thánh, ngay cả Đức Thánh Cha, vì tội gọi là bao che các linh mục ấu dâm. Nhận định về quyết định từ bỏ việc truy tố, cho Lombardi nói với các ký giả rằng, vụ kiện kéo dài trong 6 năm qua đã gây thiệt hại nhiều cho uy tín của Tòa Thánh, nhưng nay người ta thấy rằng có nhiều cáo buộc không có bằng cớ. Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh cũng nói rằng quyết định này không hề hại giảm quyết tâm của Tòa Thánh trong việc lên án các hành vi lạm dụng tình dục hay bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân. Cha Lombardi nói, công lý phải trả cho các nạn nhân của lạm dụng tình dục và bảo vệ trẻ em vị thành niên vẫn là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Hôm thứ Ba vừa qua, Đài Phát thanh Vatican cho biết, các luật sư đại diện cho các nguyên cáo nói rằng, việc tòa án nhìn nhận tính miễn tố của quốc gia Vatican đã ảnh hưởng đến quyết định từ bỏ vụ kiện. Ngoài ra, phần lớn các nạn nhân cũng đã được các giáo phận tại Hoa Kỳ đền bù cân xứng. Tin Sydney. Các đức giám mục Úc Đại Lợi công bố tuyên ngôn về bầu cử. Trong tuyên ngôn hướng dẫn bầu cử, các đức giám mục Úc Đại Lợi kêu gọi người Công giáo hãy đánh giá các ứng cử viên dựa trên lập trường của họ về nhân quyền. Trong cuộc họp báo để giới thiệu tuyên ngôn, Đức cha Philip Wilson, Tổng giám mục Adelaide, Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc Đại Lợi, khẳng định rằng, các đức giám mục Công giáo không hề bảo dân chúng phải bỏ phiếu cho ai, tuy nhiên vì có nhiều người cần được giáo hội hướng dẫn về mặt luân lý, cho nên các đức giám mục Công giáo đề nghị rằng, các chính trị gia, các đảng phái chính trị và các cuộc vận động chính trị cần phải được đánh giá dựa trên 6 tiêu chuẩn nền tảng sau đây. Quyền của mỗi người được tôn trọng trong phẩm giá của mình. Quyền của mỗi người được có thức ăn, nhà ở và được bảo vệ. Quyền của mỗi người được bình đẳng trong việc hưởng nền giáo dục, y tế, công ăn việc làm và những dịch vụ cơ bản. Quyền của mỗi người trong hiện tại cũng như trong những thế hệ tương lai được sống trong một môi trường an toàn và lành mạnh. Quyền và nghĩa vụ của mỗi người được đóng góp vào xã hội theo khả năng của mình. Quyền của mỗi người được sống phù hợp với niềm tin của mình khi niềm tin ấy không xâm phạm quyền của người khác. Ngoài những nguyên tắc cơ bản trên đây, Hội đồng giám mục Úc Đại Lợi cũng đặc biệt chú trọng đến một số vấn đề cụ thể như đối xử một cách tôn trọng những người di dân và tị nạn. Úc Đại Lợi phải gia tăng viện trợ cho các nước đang phát triển. Phụ nữ phải được trả lương bình đẳng với nam giới. Mọi người Úc phải cảm thấy xấu hổ bao lâu người thổ dân trong nước vẫn còn sống trong những điều kiện thấp hèn. Được biết, vào ngày 21 tháng 8 tới đây, khoảng 15 triệu cử tri Úc sẽ tham gia bầu cử cấp liên bang. Đảng nào chiếm đa số phiếu sẽ thành lập chính phủ mới. Tin Roma. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, ca ngợi việc cho trẻ em gái được giúp lễ. Trong số ra ngày mùng 7 tháng 8 vừa qua, báo Người Quan sát Roma biện hộ quyết định được Tòa Thánh đưa ra hồi năm 1994, khi cho phép các trẻ em gái được giúp lễ. Báo Người Quan sát Roma mô tả việc phục vụ trên bàn thờ như một kinh nghiệm có tính giáo dục, cho phép các trẻ em được trực tiếp cộng tác vào mầu nhiệm trọng tâm của đức tin. Nữ ký giả Lucetta Scaraffia, tác giả của bài báo viết rằng, cho phép trẻ em gái được giúp lễ trên bàn thờ, có nghĩa là cần phải chấm dứt ý nghĩ cho rằng các em gái không được trong sạch. Ký giả Kim Sử Gia, 62 tuổi này ghi nhận rằng, trong số 10.000 thiếu nhi cung thánh đã gặp gỡ Đức Thánh Cha hồi tuần trước, phần lớn là thiếu nhi nữ. Tin Ấn Độ. Các tín hữu Kitô Ấn Độ tham gia treo cờ đen để đánh dấu 60 năm ngày Tổng thống nước này ban hành luật kỳ thị chống các tín hữu Kitô và người Hồi giáo thuộc giai cấp cùng đinh. Thứ ba, mùng 10 tháng 8 vừa qua, được Giáo hội tại Ấn Độ đánh dấu như ngày đen để kỷ niệm 60 năm ngày chính phủ nước này ban hành chính sách kỳ thị đối với các tín đồ tôn giáo thuộc giai cấp cùng đinh nào không được theo Ấn giáo. Mãi cho đến năm 1956, các tín đồ Sikh thuộc giai cấp cùng đinh mới được hưởng những quyền lợi như không phải trả học phí và được thu nhận vào làm việc trong các cơ quan chính phủ. Năm 1990, các tín đồ Phật giáo thuộc giai cấp cùng đinh cũng được hưởng những quyền lợi như thế. Nhưng cho đến nay, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo thuộc giai cấp cùng đinh vẫn chưa được hưởng những quyền này. Cùng đinh, hay gọi theo tiếng Hindu là Dalit, có nghĩa là những người không được đụng tới. Mặc dù Giáo hội Công giáo đã không ngừng tranh đấu để các tín hữu Kitô thuộc giai cấp này được hưởng các quyền lợi đồng đều như các tín đồ các tôn giáo khác, nhưng cho tới nay, chính phủ Ấn Độ vẫn tiếp tục chính sách kỳ thị đối với họ. Hiện số tín hữu Kitô trên toàn quốc Ấn Độ là 28 triệu người. Trong số này, những người thuộc giai cấp cùng đinh chiếm đến 2/3. Tin San Jose, Costa Rica. Các nước giám mục Costa Rica kêu gọi bảo vệ hôn nhân và gia đình. Kết thúc phiên khoáng đại lần thứ 100, Hội đồng giám mục Costa Rica kêu gọi bảo vệ hôn nhân và gia đình. Các nước giám mục nước này bác bỏ đề nghị đặt các hình thức sống chung khác ngang hàng với hôn nhân. Sau khi kêu gọi sám hối, các vị chú chăn giáo hội tại quốc gia Trung Mỹ này tuyên bố, gia đình là trọng tâm của sứ mệnh giáo hội. Chính vì lý do này mà trong tháng 8, với chủ đề gia đình, quà tặng của Thiên Chúa cho xã hội, giáo hội muốn giúp tái khẳng định bản sắc của gia đình và gây ý thức về vai trò trọng yếu của gia đình trong xã hội Costa Rica. Nhắc lại lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, gia đình là một cộng đồng gồm những con người, là tế bào nền tảng nhất của xã hội, và do đó là định chế nền tảng của đời sống của bất cứ xã hội nào. Các đức giám mục Costa Rica nêu lên câu hỏi, là một định chế, gia đình chờ đợi điều gì nơi xã hội? Và các ngài trả lời rằng, gia đình không chờ đợi điều gì khác hơn là được nhìn nhận trong bản sắc và chấp nhận như một chủ thể xã hội. Các nhà lãnh đạo giáo hội tại Costa Rica giải thích, nếu hôn nhân và gia đình được nhìn nhận và tôn trọng như thế, thì đương nhiên các cuộc sống chung khác ngoài hôn nhân không thể đặt ngang hàng với hôn nhân và gia đình. Các vị cũng kêu gọi thiết lập một chính sách đích thực về gia đình để bảo tồn gia đình được xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Các ngài nhấn mạnh, gia đình có những quyền bất khả di nhượng cần phải được bảo vệ. Tin Bangalore, Ấn Độ. Các tổ chức bác ái của giáo hội tại Pakistan gia tăng nỗ lực cứu trợ các nạn nhân bão lụt tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm mùng 10 tháng 8 vừa qua, bà Caroline Fanelli, đại diện của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tại Pakistan cho biết, tổ chức của bà đã trợ giúp cho trên 6.000 người. Trận mưa lũ bắt đầu từ cuối tháng 7 vừa qua đã làm cho trên 1.600 người thiệt mạng và 13 triệu người phải đi lánh nạn. Trong bản báo cáo được cho công bố hôm mùng 9 tháng 8 vừa qua, Liên Hiệp Quốc nói rằng tác hại của trận lụt còn mạnh hơn cả trận cuồng phong tsunami tại Ấn Độ Dương hồi năm 2004 hay trận động đất tại vùng Kashmir hồi năm 2005 và ngay cả trận động đất tại Haiti hồi tháng Giêng vừa qua. Bà Fenelli ghi nhận rằng, nước lụt hiện đang tràn qua nhiều vùng khác, kể cả các tỉnh đồng bằng Punjab và Sindh. Bà cho biết cơ quan cứu trợ của bà đã phải cứu trợ khẩn cấp cho khoảng 100.000 người. Tin Kirkuk, Iraq. Đức Tổng giám mục Kirkuk miền Bắc Iraq kêu gọi tín hữu hãy tôn trọng tháng chay tịnh của người Hồi giáo. Trong sứ điệp gửi cho người Hồi giáo để chúc mừng họ nhân tháng chay Ramadan, Đức cha Louis Sarko, Tổng giám mục Kirkuk thuộc nghi lễ Candy, cũng kêu gọi người Công giáo hãy tỏ lòng kính trọng người Hồi giáo bằng cách tránh ăn uống nơi công cộng, nên ăn mặc kín đáo, và cùng với họ cầu nguyện cho hòa bình và ổn định. Đức Tổng giám mục Kirkuk hy vọng rằng tháng chay Ramadan sẽ là một thời gian ưu biệt để cầu nguyện, sám hối và gia tăng trao dồi nhân đức. Trong sứ điệp được cho công bố hôm 10 tháng 8 vừa qua, tức một ngày trước khi người Hồi giáo bắt đầu tháng Ramadan, Đức cha Sarko nói rằng Ramadan cũng là dịp để can đảm tha thứ và thực hiện hòa giải và công lý, để hàn gắn những vết thương của người Iraq và một lần nữa tìm kiếm hòa bình, an ninh và ổn định. Tháng Ramadan là thời gian tưởng niệm việc Đấng Allah ban truyền Kinh Koran cho tiên tri Muhammad. Trong suốt tháng này, các tín đồ Hồi giáo kiêng ăn uống từ lúc rạng đông cho đến lúc chiều tà. Vì Hồi giáo theo âm lịch, cho nên tháng Ramadan thay đổi mỗi năm theo lịch Kitô giáo. Tin Moscow. Các tín hữu chính thống, Công giáo và người Hồi giáo tại Nga cầu nguyện cho trời đổ mưa để chấm dứt nạn cháy rừng. Cha Kirin Gorbunov, giám đốc phòng thông tin của giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow, nói với hãng thông tấn Asian News rằng các tín hữu chính thống và Công giáo liên kết với nhau để cầu nguyện cho các nạn nhân của cháy rừng và cho mưa chống đổ xuống. Đầu tháng 8 vừa qua, Đức cha Paolo Pesci, tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow, đã gửi thư cho mọi giáo xứ để kêu gọi cầu nguyện. Cha Gorbunov cho biết, mỗi sáng Chủ nhật đều có giờ cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân cháy rừng tại Vladimir. Đức cha Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Nga, đã viếng thăm vùng Nizhny Novgorod, một trong những vùng bị thiệt hại nặng nề nhất. Vì phần mình, Đức Kirin, thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga, cũng đã kêu gọi cầu nguyện cho trời mưa xuống. Các giáo xứ chính thống cũng tổ chức quyên góp để cứu trợ các vùng bị cháy. Phòng báo chí của Hội đồng Hồi giáo tại Nga cũng cho biết các tín đồ Hồi giáo cũng cầu nguyện theo ý hướng ấy. Từ một tuần lễ qua, khói vẫn tiếp tục bao phủ thủ đô Moscow. Các bệnh viện và nhà quàn đều không còn chỗ trống. Các tiệm thuốc Tây không còn đủ khẩu trang để cung cấp cho dân chúng. Tin New York. Một triệu phú vô thần đã hiến tặng cho các trường Công giáo Tổng giáo phận New York, Hoa Kỳ. Triệu phú Robert Wilson, tuy từ nhiều năm nay không còn tin Chúa nữa, nhưng vẫn đánh giá cao uy tín của các trường Công giáo, cho nên đã trao tặng 5.600.000 Mỹ Kim cho Tổng giáo phận New York. Đây là món quà mới nhất trong rất nhiều quà tặng mà ông Wilson đã dành cho hàng giáo phẩm và các nhà giáo dục của Tổng giáo phận New York. Số tiền nói trên được dành cho Quỹ Liên đới Cựu học sinh, một chương trình do ông sáng lập để giúp đỡ các học sinh tiểu học. Quỹ này liên lạc với trên 700.000 cựu học sinh và khuyến khích họ hiến tặng cho công cuộc giáo dục của Giáo hội Công giáo. Ông Wilson, năm nay 83 tuổi, nói rằng các trường Công giáo đều xuất sắc trong việc dạy tập đọc, tập viết và làm toán. Ông cho biết, ông đã bắt đầu đặt lại vấn đề về sự hiện hữu của Thiên Chúa sau khi ghi danh theo học kinh tế tại trường đại học Amherst, bang Massachusetts. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc phục hồi các nạn nhân của chế độ cộng sản tại Bulgaria do Hoàng Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây Quốc hội Bulgaria đã phục hồi các nạn nhân của chế độ Cộng sản trong thời đệ nhị thế chiến. Trong số các nạn nhân, có 3 tu sĩ dòng Đức Mẹ hồn xác lên trời, bị xử tử ngày 11 tháng 11 năm 1952. Ngày 9 tháng 9 năm 1944, Hồng quân Liên Xô xâm chiếm Bulgaria. Ngày hôm sau, bằng một cuộc đảo chính ôn hòa, Mặt trận Tổ quốc tức Đảng Cộng sản Bulgaria lên cầm quyền. Tiếp theo đó là một loạt những cuộc thanh trừng và các phiên tòa chính trị. Năm 1952, Đảng Cộng sản Bulgaria bắt đầu đưa Giáo hội Công giáo ra xét xử. Trong vụ án số 452, nhắm vào các thành viên của Giáo hội Công giáo Bulgaria, có tất cả 40 người bị kết án. Phần lớn những người bị kết án là các linh mục triều. Ngoài ra, còn có 2 tu sĩ dòng Capuchin, 11 tu sĩ dòng Đức Mẹ hồn xác lên trời, 2 nữ tu và 2 giáo dân. Đa số bị kết án khổ sai từ 5 đến 20 năm, cũng như bị truất thủ. Riêng 4 vị là Đức Cha Escudi Bosikov thuộc dòng Chúa Chịu Nạn và Giám mục Nikopoli, các linh mục Carmen, Vitche, Bavel, Diitrop và Josaphat Kiskop. Cả 3 đều thuộc dòng Đức Mẹ hồn xác lên trời. 4 vị này đều bị kết án vì đã tổ chức và điều khiển tại Bulgaria một mạng lưới tình báo của Đức Giáo Hoàng và Đế quốc nhằm mục tiêu lật đổ và phá hoại chính quyền dân chủ Bulgaria bằng một cuộc đảo chính nội loạn, hành động khủng bố, tội ác nguy hiểm và can thiệp của nước ngoài. Bị tra tấn dã man, các vị đã nhận tội có chuyện cho Tây Phương những thông tin có nội dung chính trị, quân sự và kinh tế. Bị kết án tử hình, tất cả đều bị xử tử ngày 11 tháng 11 năm 1952 trong sân nhà tù tại thủ đô Sofia, nhưng thi thể của các vị không bao giờ được tìm thấy sau đó. Câu chuyện của 4 vị tử đạo này đã được 2 tác giả Bernard Hodger và Jean-Baptiste Michel kể lại trong cuốn sách có tựa đề Những bức màn sắt tại Sofia, xuất bản tại Pháp năm 2003. Ngoài ra, câu chuyện cũng được kể lại trong cuốn phim có tựa đề Vùng Balkan bị đóng đinh, được một số đạo diễn Pháp thực hiện hồi năm 2002. Ngày 25 tháng 6 năm 1991, Quốc hội Bulgaria đã bỏ phiếu thông qua luật về phục hồi chính trị và dân sự cho các nạn nhân của các vụ thanh trừng và đàn áp dưới thời Cộng sản. Trong phiên họp ngày 28 tháng 7 vừa qua, theo đề nghị của dân biểu Latrija Tokat, Quốc hội Bulgaria lại thông qua 3 tu chính án bổ túc cho luật nói trên. Tu chính án thứ nhất đề cập đến trường hợp 40 thành viên của Giáo hội Công giáo bị kết án năm 1952. Thật ra, Đức Cha Bosikop được Đức Gioan Phaolô II tôn phong chân phước năm 1998, đã được phục hồi liền trong năm sau đó. Tu chính án thứ hai liên quan đến các mục sư Tin lành bị kết án trong 2 vụ án hồi năm 1949 nhắm vào liên hiệp các giáo hội Tin lành Bulgaria. Tu chính án thứ ba nêu danh tánh của 3 vị bị cáo trong một phiên tòa diễn ra hồi năm 1945 liên quan đến các cuộc sát hại tại Kazin và Vizinta. Trong phiên tòa này, 2 linh mục chính thống và 1 ký giả đã bị kết án vì khẳng định rằng tác nhân của 2 vụ sát hại trên đây không phải là Đức Quốc xã mà là Liên Xô. Với các nạn nhân còn sống sót, luật về phục hồi chính trị và dân sự cho các nạn nhân của thanh trừng và đàn áp dưới thời Cộng sản yêu cầu phải bồi thường cân xứng. Tuy nhiên, việc bồi thường chỉ có thể được thi hành kể từ năm 2011. Ngoài ra, Quốc hội Bulgaria cũng nói đến việc phục hồi cho các nạn nhân dưới thời Cộng sản tính từ ngày 9 tháng 9 năm 1944. Trong những năm vừa qua, nhất là từ năm 2004, Quốc hội Bulgaria đã thông qua nhiều tu chính án khác đối với luật được ban hành hồi năm 1991. Cha Daniel Didier, bề trên của cộng đoàn các tu sĩ dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Plovdiv, nói rằng vấn đề phục hồi và bồi thường tương đối không gặp nhiều rắc rối, bởi vì hầu hết các nạn nhân đều đã qua đời. Sở dĩ luật phục hồi cho các nạn nhân của chế độ Cộng sản được thông qua là nhờ những can thiệp của Giáo hội Công giáo, đặc biệt chuyến viếng thăm Bulgaria của Đức Gioan Phaolô II hồi năm 2002. Trong đó, Ngài đã tôn phong chân phước cho ba tu sĩ tự đạo đã có ảnh hưởng lớn trong tiến trình hồi phục này. Dân biểu Latrija Tokep, tác giả của ba tu chính án nói trên, lập luận như sau. Trong khi 1 tỷ người Công giáo trên thế giới xem ba linh mục này như những vị thánh, thì tại sao nhà nước Bulgaria lại không phục hồi cho các ngài? Cộng đồng các tu sĩ dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời khắp thế giới, và nhất là tại Bulgaria, rất vui mừng về việc chính phủ Bulgaria phục hồi cho các tu sĩ nạn nhân của chế độ Cộng sản. Hành động phục hồi này trùng hợp với việc kỷ niệm 150 năm ngày Giáo hội chính thống Byzantine Bulgaria trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Năm 1926, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã cho thành lập một giáo phận Công giáo tông truyền thuộc nghi lễ Byzantine, hay còn gọi là Công giáo Hy Lạp, quy tụ nhóm chiến hữu Kitô chính thống trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo năm 1860. Hiện cộng đồng giáo hội này có khoảng 10.000 tín hữu rải rác trong 21 giáo xứ, được chăm sóc mục vụ bởi 5 linh mục triều và 16 linh mục dòng. Đức cha Christo Prokop, đại diện của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Byzantine tại Bulgaria, tuyên bố: Giáo hội Công giáo tại Bulgaria hân hoan đón nhận các tu chính án vừa được Quốc hội thông qua.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tù nhân của kỳ vọng là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Mùa thi đại học đã qua rồi những ngày tháng căng thẳng, khổ cực với việc dùi mài kinh sử cho một kỳ thi được đánh giá là quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh Việt Nam hiện nay. Và khi kết quả thi được các trường đại học khắp nơi trên toàn quốc công bố, cùng với niềm vui của những sĩ tử có giấy báo đầu, là những nỗi buồn và thất vọng của những sĩ tử không đạt kết quả tốt. Đó là chuyện thường tình của mỗi cuộc thi. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là sự thất vọng đến nỗi tuyệt vọng và tìm đến cái chết như một số trường hợp của các sĩ tử được báo Tuổi Trẻ Online nêu ra trong Thượng Tùng tháng 7 vừa qua là điều khiến xã hội không thể không quan tâm. Ngay trước ngày diễn ra đợt 1 kỳ thi đại học cao đẳng năm 2010, một học sinh vừa tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã tìm đến cái chết bằng một chai thuốc diệt cỏ. Tuy đã được đưa đi cấp cứu nhưng quá muộn nên 10 ngày sau em đã qua đời. Theo dư luận thì em tự tử vì không thấy giấy báo thi đại học. Một trường hợp khác. Ngay sau khi Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm thi tốt nghiệp phổ thông trung học, một em học sinh ở ấp Ngô Quyền, xã Bào Hàm Nhai, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, đã uống thuốc trừ sâu tự tử sau khi được bạn học báo rớt tốt nghiệp.
và bi kịch như thế cũng đã từng đến với một gia đình nọ khi cậu con trai duy nhất của họ là học sinh giỏi tại một trường trung học phổ thông ở Quảng Nam. Em đã tự kết thúc đời mình bằng một chai thuốc từ sâu khi biết mình trượt đại học. Dù đã được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Thuốc trừ sâu và phút dại khờ của tuổi trẻ đã đưa người con trai đó bước ra khỏi trần thế, để lại sau lưng tiếng khóc vật vã của người mẹ và cái nhìn thất thần của người cha. Và cứ như thế, vô tình, kết quả của mỗi kỳ thi cũng là dịp để xảy ra những sự chia ly không đáng có giữa các sĩ tử và người thân. Trước thực trạng này, chúng ta hãy tự đi tìm những nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, áp lực từ gia đình và xã hội. Dẫu biết rằng cánh cửa trường đại học không phải là cánh cửa duy nhất để giới trẻ mở ra một tương lai cho cuộc sống của mình. Thế nhưng chính cái tư tưởng sánh bằng cấp, xem trọng khoa bảng đang tồn tại và ngày càng phát triển trong xã hội khiến các kỳ thi trở thành một áp lực rất lớn đối với giới trẻ. Họ phải vào đại học bằng mọi cách, bởi lẽ ngay cả thể chế, thiết chế của xã hội cũng đã mặc nhiên hình thành một tiêu chuẩn vào đời của người trẻ, đó là phải vào đại học. Vì đó là thước đo của tài năng, là mục tiêu duy nhất phải đạt được nếu muốn có danh phận để đứng trong trời đất. Trong một lá thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình, một học sinh đã viết: "Ba mẹ ơi, cho con xin lỗi, con thật bất hiếu vì đã không làm được những gì ba mẹ kỳ vọng." Điều này quả đúng với nhận định của tiến sĩ tâm lý Đinh Duy Phương khi ông cho là áp lực từ bản thân học sinh bắt nguồn từ áp lực của những người xung quanh, đó là cha mẹ, thầy cô yêu cầu con cái, học sinh của mình phải học giỏi, đi thi phải đỗ cao. Khi không đạt được điều đó, các em cảm thấy nhục nhã, cảm thấy có lỗi với người lớn. Ngày nay rất nhiều bậc cha mẹ quan niệm rằng, khi con cái mình thành danh trên con đường học vấn là chúng đã nên người. Rất nhiều phụ huynh xem việc con mình được vào một trường đại học danh tiếng như là một bảo đảm cho việc nên người của chúng, và đó là cơ hội để đạt được những mục tiêu tốt đẹp khác của cuộc đời. Và tuy không thừa nhận, nhưng trong tâm lý của rất nhiều bậc cha mẹ, việc con cái mình được đậu vào một trường thời thượng cũng là cách để làm rạng rỡ tông môn và tăng uy tín của mình trong cộng đồng xã hội. Chưa kể trường hợp có một số cha mẹ lại xem con cái như người thực hiện tiếp những danh vọng, địa vị, những ước mơ mà mình chưa thực hiện được. Họ đặt hết những kỳ vọng đó trên vai con cái mình và mong muốn chúng thực hiện bằng được những điều họ chưa đạt được trong cuộc sống. Áp lực của xã hội, kỳ vọng của gia đình đã trở thành những gánh nặng trên vai các sĩ tử thế hệ hôm nay. Vì thế, họ khó lòng vượt qua được những ánh mắt đầy thất vọng và thái độ lạnh lùng của người thân, những lời thị phi đàm tiếu từ cộng đồng, và điều đó càng gia tăng gấp bội nếu chung quanh có những bạn bè trang lứa đã đỗ đạt. Họ sẽ phải lãnh nhận một hậu quả nặng nề nếu thi rớt đại học. Cách nào đó, họ đã trở thành tù nhân cho kỳ vọng của chính cha mẹ mình. Những cách nhìn, cách nghĩ trên của gia đình và xã hội cũng là nguyên nhân gián tiếp tạo nên một nền giáo dục quá thiên về kiến thức nhưng lại kém chú trọng đào tạo kỹ năng sống. Và đây chính là nguyên nhân thứ hai khiến các em tìm đến những giải pháp tiêu cực khi gặp vấp ngã trên đường đời. Để có thành tích cao trong học tập, người trẻ chỉ có một mối bận tâm duy nhất là học và học. Chúng ta công nhận rằng giới trẻ ngày nay rất nhanh, rất giỏi. kiến thức văn hóa của họ càng lúc càng dày lên, nhưng rất tiếc nó lại tỷ lệ nghịch với kiến thức xã hội, khả năng ứng xử trong cuộc sống, kỹ năng sống, vân vân, tức là những kỹ năng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, kỹ năng đối diện với thất bại. Và đây mới là điều cần thiết, mới là điều kiện đủ để nên người. Bởi lẽ, cuộc sống luôn có những bất ngờ, vấp váp, chúng ta phải thường xuyên đối diện với những điều không như ý. Thất bại, té ngã là điều không thể tránh khỏi, vì thế, việc xây dựng và rèn luyện cho mình có một bản lĩnh để đương đầu với những thực trạng không như ý, chấp nhận đối diện với những khó khăn thử thách của cuộc sống, biết đứng dậy đi tiếp sau một lần té ngã là điều rất cần thiết. Khi không dám đối diện với sự thực của cuộc sống, các em chạy trốn thực tại bằng cách hủy hoại bản thân mình. Các em hoàn toàn mất niềm tin, và mất niềm tin là mất tất cả. Cho dù người ta có thể gặp thất bại trong khi sống, nhưng tuyệt đối không ai có thể tìm được sự thành công khi đã chết. Một lý do khác khiến giới trẻ ngày nay khó lòng chấp nhận với những sự thất bại trong cuộc đời của mình, đó là vì họ quá tự tin vào chính khả năng của mình. Tự tin là một tố chất cần thiết của con người. Tuy nhiên, tự tin thái quá sẽ dẫn đến tự kiêu và tự tôn. Chính trạng thái cực đoan này đã dẫn đến một thái độ quá tự hào về sự hoàn mỹ của bản thân. Các em nghĩ rằng mình học giỏi, có tài năng và cuộc sống sẽ chỉ gặt hái những thành công. Và nhất là các em không thể nào nhận ra rằng thất bại cũng có cái giá trị nhất định của nó. Đó là cơ hội giúp mình trưởng thành hơn khi biết vượt qua thử thách, biết đồng cảm với những thất bại của người khác và nhất là biết khiêm tốn. Để xây dựng một cuộc sống thành công, người ta không chỉ dựa vào tài năng của bản thân, mà còn dựa vào nhiều mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh, và điều kiện không thể thiếu để xây dựng thành công lối sống đó chính là biết sống khiêm tốn. Và cũng chính vì sự tự tin thái quá và bản thân cũng khiến các em tự một mình giải quyết các vấn đề khi gặp khó khăn và không tìm sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên, chúng ta, những người lớn, cũng phải tự vấn rằng vì sao các em đã không tin vào các bậc cha mẹ, thầy cô để tâm sự khi gặp đau buồn, bế tắc trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến! Những cái chết oan uổng của các sĩ tử sau mỗi mùa thi quả thật là một bài học lớn cho các bậc phụ huynh và là một trong những tiếng chuông kêu gọi ngành giáo dục Việt Nam cần phải có những cải cách giáo dục kịp thời và đúng đắn. Và trên hết tất cả đó là chúng ta phải xem lại sự lệch chuẩn khi xây dựng các thang giá trị sống trong xã hội Việt Nam hiện nay. Đây mới là nguyên nhân sâu xa của mọi vấn đề. Thánh Agostino đã chia sẻ cảm nghiệm sống của chính mình rằng, tâm hồn tôi xao xuyến mãi, cho đến khi nào nó được bình an trong Chúa. Con người cần phải nhận ra rằng, sự hiện diện của Chúa trong từng giây phút của cuộc đời là điều rất cần thiết để con người không bị cuốn vào vòng xoáy của những giá trị ảo của thế gian. Kết quả của cuộc sống như thế nào tùy thuộc vào nóc thang giá trị sống mà ta đã chọn lựa. Nếu giá trị sống của tuổi trẻ là sự chân thành, sự bình an, sống đẹp, tinh thần phục vụ, là tinh thần vượt khó, chí tiến thủ, thì chắc chắn hạnh phúc và thành công của cuộc đời họ không chỉ nằm trong việc đậu rớt của một kỳ thi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Dư mà có thể là chưa đủ, nói về vài suy nghĩ về lòng sùng kính Đức Mẹ của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Sự cao cả của Đức Maria vượt lên trên hết các thiên thần và các thánh. Thật chúng ta không biết ca tụng mẹ như thế nào cho vừa. Nhưng có một điều lạ là, khi nhìn vào cách thức người Công giáo Việt Nam tán dương mẹ, tôi thường nhận thấy đó là những lời tán tụng vừa quá mức, vừa bất cập. Sao lại có chuyện mâu thuẫn như thế? Rất nhiều lời ca tụng của chúng ta là quá mức khi vô tình chúng ta đặt Đức Mẹ ngang hàng với Chúa Giêsu, ngang hàng với Thiên Chúa, và những lời ca tụng đó đáng lẽ chỉ phải dâng lên một mình Thiên Chúa mà thôi. Có những lời ta áp dụng cho Đức Mẹ mà cũng có thể áp dụng cho Chúa Giêsu và còn áp dụng một cách thích hợp hơn cho Chúa Giêsu, như khi chúng ta hát: Vững chí chiến đấu vì mẹ, trong mẹ, nước mẹ thống trị, chiến sĩ lên đường mới. Ngoài nước Chúa ra, ngoài sự thống trị của Đức Kitô ra, thọ tạo nào có một nước thống trị muôn đời? Nhiều khi chúng ta còn than thở, trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai. Tôi hiểu lắm, đó chỉ là một cách nói thôi, nhưng trong tình hình hiểu biết giáo lý của phần lớn giáo dân ta còn thấp, thì những cách diễn tả như trên dễ đưa ta sai lạc. Chỉ một mình Thiên Chúa là tuyệt đối và chắc chắn. Mẹ sẽ không vắng bóng trong cuộc đời các con cái mẹ ở trần gian vì lòng mẹ lân tuất vô biên. Nhưng xét cho cùng, cho dù có mặt mẹ hay không, thì cũng không phải mẹ là người cứu độ chúng ta, bởi chính mẹ đã phải được cứu độ, có những kiểu nói hàm hồ nên tránh. Tôn vương, có tôn vương Chúa Giêsu và tôn vương Đức Mẹ. Thống trị thì có Chúa thống trị, mẹ thống trị. Chiến thắng cũng thế. Chúa Giêsu toàn thắng, trái tim mẹ toàn thắng. Rồi tận hiến thì cũng phải tận hiến cho Chúa và tận hiến cho mẹ. Tất nhiên là chính giáo hội cũng tôn Đức Maria làm nữ vương hoặc tận hiến bản thân và thế giới cho mẹ. Tôi cũng biết. Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã chọn khẩu hiệu, con hoàn toàn thuộc về mẹ. Nhưng những việc làm và lối nói đó được đặt trong một giáo thuyết và một linh đạo đầy đủ, quân bình, có cân nhắc, được giải thích. Còn nơi chúng ta thì thường khác lắm. Ta thường nói theo kiểu riêng của ta. Ta tách rời những kiểu nói có nội dung thần học ra khỏi toàn bộ giáo lý của giáo hội về Đức Mẹ, giữ lại khía cạnh ta thích hoặc ta muốn, thường gắn với tình cảm ước ác hoặc với một ước mơ trần tục thầm kín. Những tiếng nước mẹ hay mẹ sẽ thắng nơi nhiều người xem ra mang một nội dung mơ hồ hoặc sai lạc. Lời ca tụng Đức Mẹ trong giáo hội Việt Nam ta thường rất nhiều, có thể là rất đẹp, nhưng vẫn thiếu sót khi xem Đức Mẹ chỉ là một nguồn cảm hứng cho hồn thơ, hồn nhạc, hay thậm chí cho những rung động tình cảm có vẻ ít nhiều trần tục của ta. Ta nói nhiều tới trăng, sao, hương, hoa, suối nhạc, phím đàn, nhưng ít khi đề cập đến các tước vị Đức Mẹ trong lịch sử cứu độ. Lời ta nhiều khi thật trống rỗng. Ta nói nhiều tới cô đơn, đau khổ, nước mắt, rợn rùng của trần thế, chông gai ba thù, nhưng quá ít đề cập đến những nhu cầu đích thực của đời sống Kitô hữu chúng ta, đến những nhân đức cao cả của Đức Mẹ mà ta phải noi theo, đó là lòng tin, cậy, mến, lòng dũng cảm, tinh thần phục vụ, phó thác, cầu nguyện, lắng nghe và thực hành lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài chia sẻ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những suy nghĩ của bạn Joseph Tú Nạc về đề tài đồng trách nhiệm. Trách nhiệm là một từ quen thuộc mà chúng ta thường nói và thường được nghe. Có khi là câu nói cửa miệng được phát và nhận từ vô thức. Nhưng ý nghĩa của nó bao hàm trường nghĩa của những từ cùng đi với nó, đồng hành, đồng cảm, đồng sinh, đồng tử. Tất cả những từ này đều nằm trong phạm trù trách nhiệm. Đồng trách nhiệm, câu nói đã được Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên, lặp lại 3 lần trong bài giảng của Ngài vào lễ kỷ niệm Kim Khánh giáo phận và 150 năm thánh quý thánh phụng tại nhà thờ Cù Lao Diên vào 9 giờ sáng ngày 31 tháng 7 vừa qua, nhằm nhắn gửi đến các tu sĩ nam nữ và giáo dân thuộc địa phận của Ngài. Trách nhiệm là gì? Trách nhiệm là tự xác nhận mình là chủ thể mọi hành vi của mình và cam chịu tất cả mọi hậu quả của nó. Như vậy, trách nhiệm có nghĩa là chúng ta phải trả lời hành vi của chúng ta trước mọi uy quyền của lương tâm, uy quyền của tòa án hay xã hội. Do đó, chúng ta phải nhận biết chúng ta là tác giả của các hành động và lãnh nhận những phán xét của lương tâm và xã hội. Trách nhiệm có thể chia thành 2 loại, trách nhiệm bên trong, trách nhiệm bên ngoài. Trách nhiệm bên trong, hay còn gọi là trách nhiệm tinh thần, là thứ trách nhiệm trước tòa án lương tâm hay thần linh. Đối với tín hữu Kitô giáo, đó là trách nhiệm trước Thiên Chúa. Trách nhiệm bên ngoài, hay còn gọi là trách nhiệm xã hội, là trách nhiệm mà con người phải chịu trước đồng loại như dư luận, trước tòa án, tức pháp luật. Khi Đức Giám mục Giuse Tiếu nói về đồng trách nhiệm, là Ngài muốn giáo huấn các Kitô hữu phải ý thức tinh thần trách nhiệm của bản thân, trước tiên là trách nhiệm bên trong đối với giáo hội và trách nhiệm bên ngoài xã hội. Nhưng 2 loại trách nhiệm này thường không có sự trùng hợp vì chúng tùy thuộc vào những điều kiện khác nhau. Có thể có trách nhiệm lương tâm mà không có trách nhiệm pháp luật hay ngược lại. Có khi có trách nhiệm xã hội mà không có trách nhiệm lương tâm. Chúng ta chưa nói đến trường hợp hai loại trách nhiệm này đối chọi nhau. Những điều kiện của trách nhiệm. Trách nhiệm lương tâm đòi hỏi phải có nhận thức về pháp luật, trong khi trách nhiệm xã hội thì không cần có sự hiểu biết hay không biết pháp luật, vì không ai được coi như không biết pháp luật. Trách nhiệm lương tâm chỉ có đối với hành vi tự ý do ý muốn của mình. Trái lại, trách nhiệm luật pháp thì áp dụng cho cả những hành vi không do ý muốn hay hành vi cưỡng bách. Những điều kiện tổng quát của trách nhiệm là: thứ nhất, ý chí muốn chịu trách nhiệm về một hành vi cần phải có ý muốn trong hành động. Thứ hai, tự do, phải có tự do nội tâm hay tự do tâm lý, nghĩa là tự do quyết định hành động. Con người chỉ chịu trách nhiệm về những hành vi tự mình đã tự do quyết định. Thứ ba, nhận thức, là khả năng kiểm điểm những hậu quả và tầm quan trọng của hành vi. Trẻ con không có trách nhiệm trước pháp luật vì hành động của chúng phát xuất từ vô thức. Thứ tư, lương tâm. Con người không có lương tâm thì không có trách nhiệm vì không thể phán đoán giá trị của hành vi. Đức Giám Mục Long Xuyên, khi nhấn mạnh ý thức đồng trách nhiệm, là Ngài muốn nói đến các Kitô hữu hôm nay phải đồng hành một cách có ý thức với xã hội để duy trì đời sống đạo đức, phục vụ giáo hội trên nền tảng đức tin Kitô giáo. Xã hội chỉ có thể giúp cá nhân phát triển đạo đức, chứ không thể làm cứu cánh cho đạo đức cá nhân. Ngài muốn nói rằng, trong đời sống đạo đức, luôn phải có sự hiện diện của Thiên Chúa, vì nếu không, đạo đức sẽ không còn ý nghĩa. Tiêu chuẩn cho đời sống đạo đức với lý tưởng cộng đồng thường ở mức trung bình, tầm thường, mà lý tưởng của đạo đức phải là sự hoàn hảo, tức là chí thiện. Ngài nói đồng trách nhiệm phải dựa trên căn bản của sự hiệp thông và hiệp nhất trong giáo hội theo tinh thần công đồng Vaticano II, mà Đức Thánh Cha Gioan 23 đã đề xướng. Đoàn kết, chung xây, bảo vệ và kiện toàn giáo hội trong bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc sống, như Emmanuel Lê Văn Phụng và Phêrô Đoàn Công Quý của họ đạo Cù Lao Diên. Vừa rồi là những suy nghĩ của bạn Giuse Tú Nạc về đồng trách nhiệm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Rồi đến một ngày con sẽ từ con đường. Rồi đến một ngày thôi không còn đơn côi. Đường tình con đi kiếp nhân sinh sang giàu quang vinh, bỏ lại dương gian chắp tay vai nhìn được thiên hạ. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho Ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài. Nay con đi về vui hát tiếng xin vâng, ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn mê.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một nghiệp sinh giữa đời, bạn Thanh Thanh đã chia sẻ những suy nghĩ về 30 giây đủ để bạn làm gì như sau. 30 giây đủ để nói lên một câu chào và một cái bắt tay, nhưng 30 giây cũng đủ để bạn ngoảnh mặt làm ngơ với người khác. 30 giây đủ để hí hoái viết lời xin lỗi, nhưng 30 giây cũng đủ để làm tổn thương nhau mãi mãi. 30 giây đủ để ôm chặt, nhưng 30 giây cũng đủ để phớt lờ một người không muốn quen. 30 giây đủ để vỗ vai, động viên chân thành, nhưng 30 giây cũng đủ để bày tỏ sự lạnh nhạt, thiếu quan tâm với người khác. 30 giây đủ để đụng chết một người vì lái xe không cẩn thận, nhưng 30 giây cũng đủ để cứu một người sắp chết đuối hay cứu một người vừa ngất xỉu. 30 giây đủ để thắp lên một ngọn nến trong bóng tối, nhưng 30 giây cũng đủ để đốt một mái nhà. 30 giây đủ để quyết định chọn một việc lành, nhưng 30 giây cũng đủ để theo một hành động xấu. 30 giây đủ để xót xa cho một người nằm xuống, hay cảm nhận sự mất mát chia ly, đủ để nói một câu khích lệ. Nhưng 30 giây cũng đủ để thốt ra những lời vô cảm, chói tai. 30 giây đủ để lắng nghe một người đang cầu xin giúp đỡ hay sẵn sàng cho họ chút bố thí. Nhưng 30 giây cũng đủ có một cái lắc đầu hay một sự từ chối lạnh lùng. 30 giây đủ để vỗ tay chúc mừng những nghĩa cử đẹp hay việc làm tốt của người khác. Nhưng 30 giây cũng đủ để thờ ơ hay phủ nhận sự thành công của người khác. 30 giây đủ để hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh, chặn những phản ứng không tốt do nóng giận gây ra. Nhưng 30 giây cũng đủ gây ra những bi kịch do những lời nói và hành động trong cơn nóng giận. 30 giây đủ để mở lòng đón nhận cả thế giới bằng tâm hồn thanh thản, quý trọng. Nhưng 30 giây cũng đủ để đóng cửa lòng lại với nhau, với người thân và với Chúa. 30 giây đủ để bước qua mọi cơ hội tốt lành Chúa gợi đến để vui hưởng, cộng tác, chia sẻ và hy sinh. Nhưng 30 giây cũng đủ để có một ý nghĩ thất vọng, trách móc và chán nản. 30 giây đủ để nhớ lại cảnh khốn khó của mình mà xót thương anh em đang gặp gian truân. Nhưng 30 giây cũng đủ chỉ để nghĩ đến những thú vui thụ hưởng cho riêng mình. 30 giây đủ để chọn Chúa hay chọn mình, chọn đời này hay đời sau. 30 giây đủ để cho Chúa, cho nhau trái tim rộng mở, tấm lòng mến yêu, tư tưởng tốt lành, quyết định nhanh chóng, hành động mau lẹ, tạo nhiều cơ hội, giúp nhiều linh hồn. Nhưng 30 giây cũng đủ để quyết định rời xa Chúa, căm giận người khác, có một tư tưởng xấu, chậm trễ hay giảm bớt sự nhiệt tình, rũ bỏ nhiều cơ hội tốt và lôi kéo người khác vào đàn tội lỗi. 30 giây đủ để ăn năn sám hối, tin vào Chúa như người trộm lành. Nhưng 30 giây cũng đủ để bộc lộ sự cứng lòng trước phúc lâm chung như người trộm dữ. 30 giây không là gì, nhưng là tất cả, đủ để thay đổi cả cuộc đời. Lạy Chúa, Ngài là Chúa Tể của thời gian. Mọi khoảnh khắc thời gian đều là của Chúa, đều có thể trở thành vĩnh cửu, vì giá trị của cuộc sống không lệ thuộc vào độ dài ngắn của thời gian, nhưng tùy thuộc vào thái độ sống của chúng con. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống trong ơn nghĩa của Chúa và tuân giữ lời Ngài, để mọi giây phút trong cuộc sống của chúng con đều trở thành những khoảnh khắc giúp chúng con biến đổi để trở nên ngày càng giống Chúa hơn. Amen.
Rồi đến một ngày, con đã từng hé chờ. Rồi đến một ngày biết ai người vong anh, đường đời bon chen đã bao phen xa nguồn yêu mến, và nay con đây giữ lời thề xin tìm lối về. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho Ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài. Nay con đi về vui hát tiếng tin vang, ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn mê.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.